địa chỉ cảm xúc. Các bạn thân mến, từ đầu chương trình tới giờ, có lẽ các bạn có cảm giác Dế chỉ toàn nói về những điều xưa cũ dường như đã không còn nữa của Hà Nội. Thật ra thì cũng không hẳn hoàn toàn là chính xác. Nhưng Dế muốn nói ra đây không phải để khóc than cho những điều đã mất, mà chỉ cố gắng gợi lại những nét đẹp ấy để chúng ta trân trọng hơn những gì mình còn đang giữ được trong tay. Biết đâu, một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta gặp chính những hình ảnh ấy ở Hà Nội bé nhỏ này và biết nâng niu nó hơn. Dế cũng không biết năm sau hay một vài năm nữa Hà Nội sẽ như thế nào. Nhưng những gì là nét đẹp của Hà Nội mà Dế đã may mắn được biết và được thưởng thức thì nhất định Dế sẽ cố gắng lưu giữ cho đến khi nào còn có thể. Và trong chương trình Địa chỉ cảm xúc ngày hôm nay, Dế xin được nhờ bài viết tuyệt vời của bạn Phong Lan Trắng làm hướng dẫn viên du lịch đưa các bạn đi tour một vòng quanh những điều nhỏ bé và rất đỗi bình dị ở Hà Nội ngày hôm nay. Ở phố Hồ Gươm đầu Đinh Tiên Hoàng có một hiệu sách hai tầng mái ngói xô nghiêng, cửa sổ dài và hẹp, cũ kỹ và trầm lặng. Bốn ngôi nhà bên cạnh cứ sát sàn sạt nhau như xếp cá hộp. Chỉ thế thôi mà lần nào đi qua cũng ngẩn ngơ ngắm, như thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người yêu. Mãi mà chẳng thấy chán, cũng không thấy nhàm dù cái hiệu sách này, dãy nhà này, không gian này, vẻ trầm lặng cũ kỹ này bao nhiêu năm trôi qua một lòng một dạ không thay đổi. Ở phố Hàng Buồm có những mùi thơm khiến lòng người ngây ngất, nhất là trong những buổi tối trời phẳng phất sương khói, không khí lạnh se se thì thôi rồi. Từ đầu phố, cái mùi cà phê rang thật dễ chịu mà ám ảnh, lúc hương vị tương tự như thảo dược hay hoa cỏ khô, lúc lại thơm nồng như cỏ tươi và rơm khô quyện lẫn, lúc là mùi cánh đồng lúa, lúc là vườn cây trong một ngày mát trời, khi lại đặc cái mùi bánh mì cháy, mùi củi đun đến đoạn nổ tanh tách hay mùi của đất sau cơn mưa đầu mùa. Đi thêm 20 mét nữa thì là mùi thịt quay thơm phức, rồi mùi lá hương nhu cộng bồ kết đun lấy nước gội đầu phảng phất dịu dàng gần nhà bán rượu bên tay phải. Qua ngã tư Hàng Dày Hàng Buồm sẽ là mùi thơm béo ngậy của mật ong ngọt ngào như quả chín. Đến số 12 Nước Gạo Rang Xay Gia Truyền thì sẽ ngào ngạt hương thơm ngai ngái, nồng nồng của phở xào bắp bò, mùi khê khê của khói. Ở phố Giảng Võ có một khu tập thể rất lạ, khu tập thể bánh xốp, khác với tất cả khu tập thể quét vôi vàng bọc lồng chim khác. Khu tập thể này trông như cái bánh quy xốp khổng lồ với những ô bê tông trắng vuông vắn làm từ đường, sữa, trứng và bơ. Buổi tối, khi ánh đèn vàng rất nhẹ hắt ra, cả khối bánh xốp sáng lên, trông ngon như ngôi nhà sô-cô-la của bà phù thủy trong rừng, ngày nào đi qua cũng thèm. Ở ngã năm phố Chùa Một Cột, Chu Văn An, Độc Lập, hướng từ quảng trường Ba Đình đi qua cái bùng binh to thật là to, nếu liếc mắt 30 độ là đường Điện Biên Phủ, còn nhìn thẳng ngay đỉnh Tam Giác Cân là một ngôi nhà kiến trúc Pháp cũ quyến rũ, ban công nhà bên sườn trái nhỏ xinh, mỗi buổi sáng, khi nắng xuyên qua những tán cây xà cừ, cũng là lúc những hạt bụi dậy chạy thể dục chẳng ra một hàng lối nào trong không khí, ngôi nhà lại sáng bừng lên, hai tầng áp mái, bốn cửa sổ nhỏ xanh lá, một ống khói, hai cây chuối cảnh, một cột điện kiểu cũ đứng sát một cột điện kiểu mới và rất nhiều chim. Cổng thứ hai của ngôi nhà hướng ra phố Chu Văn An có một cái cây bàng to thật là to, lá bàng lúc nào cũng như những cặp mông chụm vào nhau tình cảm. Lúc nào ngôi nhà này cũng có cái vẻ yên ắng và bình thản lạ kỳ. Ở mặt tiền Chu Văn An nó được đánh số 1, còn mặt kia ngôi nhà hướng ra con đường ánh sáng. Ở ngã tư Hoàng Diệu Phan Đình Phùng có một nhà thờ. Trước mặt nhà thờ hướng ra phố Phan Đình Phùng thì có ba cây cổ thụ rất to. Đến mùa xưa, nhà thờ sẽ rất đẹp. À mà chả cần mùa hoa xưa, cứ úng ba la hai cây cổ thụ biến mất là luôn đẹp. Mà nhà thờ thì luôn luôn đẹp mà. Các bạn thân mến, hãy dành một phút thời gian trong ngày, lúc sáng sớm, trong giờ nghỉ trưa tĩnh lặng, hay khi chiều muộn hoặc những buổi tối thật sâu, đi thật chậm, thật chậm thôi, lắng nghe âm thanh của cuộc sống, ngắm nhìn đường nét và màu sắc của không gian và cảm nhận từng hơi thở của phố. Lúc ấy, chắc chắn các bạn sẽ cảm nhận được rất rõ ràng rằng dù cho có bao nhiêu điều đã mất đi và chưa biết bao giờ hoặc không bao giờ trở lại, thì vẫn có những điều thực sự tồn tại ngay ở Hà Nội trong trái tim mỗi người.
Chân người lãng du.